Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 48. Quỷ khóc đưa tang. Trần Hạo nói, chẳng lẽ chỉ có một mình anh được biết thôi sao? Diệp Vĩ không hỏi gì nữa, chậm chậm đi về phía cửa ra vào theo cách mà Trần Hạo hướng dẫn. Sau khi cả bọn đã bình yên vô sự ra đến bên ngoài, những quả chuông trong nhà mới khôi phục lại trạng thái ban đầu, yên tĩnh treo trên bốn góc phòng. Chuông vừa đứng yên thì những cọc gỗ dưới đất cũng lập tức bay lên. Trần Hạo nói, không chỉ ở đây, bất cứ chỗ nào có chuông đồng thì chỗ đấy đều có cơ quan. Nhưng mà là cơ quan gì thì tôi cũng không rõ. Mọi người phải cẩn thận với tiếng chuông đấy. Chu Quyết ôm cánh tay nói, tôi còn nhớ trong sách có viết, Lâm Húc, ông đã viết ra những chuyện liên quan đến cái máy gắn vào thân đám bù nhìn rớm. Có khi nào những bóng người ấy cũng chính là một loại máy móc? Lâm Húc giờ đã ra, những hoạt động liên tục vừa rồi khiến ông cảm thấy có phần khó thích nghi. Ông ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, cũng chẳng còn sức để giải thích thêm nữa, chỉ gật đầu nhẹ ý bảo những lời Trần Hạo nói là hoàn toàn đúng. Bây giờ, Chu Quyết phát hiện ánh mắt Trần Hạo nhìn cả bọn có chút cổ quái, giống như đang che giấu một hàm ý khó hiểu nào đó. Phỉ còn muốn hỏi Trần Hạo vừa rồi đã đi đâu nhưng bị Chu Quyết ngăn lại. Chu Quyết nhìn khỉ còm lắc đầu, ý bảo bây giờ không nên nói gì cả. Trần Hạo nhìn Lâm Húc đang ngồi dưới đất, giơ tay đỡ ông ta dậy, nói, ông Lâm, ông có muốn vào cùng chúng tôi không? Có lẽ sẽ chẳng có đường ra nữa đâu. Lâm Húc cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, nói, tôi không thể có lỗi với Thúy Nương. Trần Hạo vô thức chạm vào cánh tay của mình, sau đó nói, tại sao ông lại lấy tóc của Thúy Nương để buộc vào gãy sách? Ánh mắt Lâm Húc trở nên u ám, ông ta nói, Thủy Nương đã nói rằng nếu cô ấy chết thì hãy dùng tóc của cô ấy làm thính vật. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có viết sách thì mới có thể đem câu chuyện này lưu truyền cho đời sau. Chỉ cần cuốn sách còn tồn tại thì bọn họ chết cũng không uổng phí. Chu Quyết chen vào nói, nhưng theo tình tiết trong sách, Thủy Nương ngay từ đầu đã rất bình thường. Chẳng phải vừa rồi ông nói nếu Thúy Nương sống lại thì đó chính là chủ nhân ngôi mộ công chúa hay sao?
Lâm Húc cúi đầu, nói,
đúng vậy, nhưng đó là cách nghĩ của Thúy Nương. Bao nhiêu năm đã trôi qua, chúng tôi vẫn muốn có một đáp án. Chỉ cần nói với chúng tôi rằng rốt cuộc chúng tôi còn sống hay là đã.
Lâm Húc không muốn nói tiếp, bàn tay nắm chặt của ông ta run lẩy bẩy. Trần Hạo nhìn cả bọn một lượt, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Diệp Vĩ, hắn hỏi,
còn anh thì sao?
Diệp Vĩ không nghĩ ngợi gì, trả lời luôn,
tôi với cậu giống nhau.
Trần Hạo nhìn ý, nói,
tôi hy vọng mọi người đều có thể sống mà ra khỏi đây.
Diệp Vĩ ngẩn người ra một lát, sau đó lại khôi phục nét mặt vô cảm, nói,
cậu thấy có khả năng sao? Cậu còn ngây thơ hơn cả Trần Như Lan nữa. Chính sự ngây thơ đó sẽ hại chết càng nhiều người.
Trần Hạo gật đầu, nói,
không sai, nhưng chúng ta đã đi đến bước này rồi. Chỉ ít vẫn chưa có ai chết. Chẳng phải anh cũng đang sống nhăn ra đó hay sao? Dù thế nào thì anh cũng đã đi xa hơn Diệp Đỉnh.
Diệp Vĩ nhìn Trần Hạo một lúc lâu, y gật đầu nói,
cũng đúng, vậy thì hãy để tôi phụ trách ngôi mộ công chúa trong hai ngôi mộ âm dương song sinh cho. Chỉ cần cậu tin tưởng tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với mọi việc ở đó.
Bấy giờ, khỉ còm mới lên tiếng.
Vậy là anh Trần sẽ đến mộ Quách Phát sao?
Trần Hạo cúi đầu, lông mày hắn khẽ giãn ra, cười nhạt nói:
đúng, tôi sẽ dẫn các cậu đi.
Chu Quyết bỗng nhiên phát hiện khi Trần Hạo nói ra câu đó, tiếng nói của hắn dường như trở nên trầm hơn. Một tiếng nói của phụ nữ vọng đến từ sau lưng Trần Hạo, nhưng đã bị giọng nói của hắn che giấu mất, không thể phân biệt rõ rốt cuộc là có hay không. Những người khác không hề nhận thấy điều này. Chu Quyết nhìn khuôn mặt Trần Hạo, phát hiện Trần Hạo cũng đang ngẩng đầu lên nhìn mình. Trần Hạo nói tiếp:
chúng ta nhất định phải tìm thấy bức tường đá trong ngôi mộ, sau đó phải đồng thời hoàn thành nghi thức theo hình vẽ trong bản khác. Chúng ta phải hành động một cách đồng bộ, sai lệch một giây cũng đồng nghĩa với thất bại. Chỉ cần có một chút sai sót thì chúng ta sẽ mất mạng. Các cậu đã rõ chưa?
Diệp Vĩ nhìn Trần Hạo nói:
cậu không phải là không tin tưởng vào năng lực của tôi đấy chứ? Chẳng phải tôi đã nói rằng vào thời khắc quan trọng nhất chính tôi sẽ cứu mạng các cậu hay sao?
Trần Hạo cũng cười nhìn Chu Quyết, hắn nói:
bây giờ phải nói là chúng tôi cứu mạng anh mới đúng. Đừng quên rằng âm dương đồng đạo chính là giáo lý cơ bản của tương tộc.
Diệp Vĩ cũng nhìn hắn, cười nói:
còn một điểm nữa, biện tức bất biến, dị trì đại nghĩa.
Khí Công nghiêng đầu nhìn Diệp Vĩ, cảnh giác hỏi:
nghĩa là gì?
Diệp Vĩ vỗ vỗ đầu Khí Công, nói:
tiểu tử ngốc, ý nói bất kỳ lúc nào cũng có sự thay đổi, nhưng tất cả sự thay đổi đều tuân theo quy luật. Đây cũng chính là chỗ ảo diệu của kinh dịch.
Chu Quyết cũng gật đầu, cho thấy cậu hoàn toàn đồng ý với quan điểm này, nhưng cậu vẫn không yên tâm. Cậu cảm thấy lần xuất hiện này của Trần Hạo có cái gì đó không ổn. Chu Quyết đặc biệt để ý đến cánh tay trái của hắn. Trên tay hắn không biết có thứ gì, tại sao hắn cứ phải giấu giếm? Trần Hạo phát hiện ra Chu Quyết đang nhìn mình, ánh mắt hắn bỗng trở nên u ám, nhưng vẫn đưa bàn tay phải về phía Chu Quyết, nói:
tiếp theo, tôi sẽ dẫn em vào trong, cũng sẽ dẫn em đi ra ngoài, chỉ cần em tin tưởng tôi.
Chu Quyết do dự giây lát, nhưng chỉ giây lát này đã khiến Trần Hạo chán nản thả tay xuống. Chu Quyết dường như muốn bù đắp cho hắn, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Trần Hạo, nói:
anh Trần, tôi tin ở anh.
Trần Hạo chỉ cười nhạt, nói:
tất nhiên rồi, em bắt buộc phải tin.
Trong lúc Chu Quyết và Trần Hạo nói chuyện với nhau, Tam Béo kéo Khỉ Cầm lại gần, thì thầm:
Khỉ Cầm, ông nhất định phải cẩn thận. Tôi thấy lần này không đơn giản đâu, ông phải cẩn thận với tay Diệp Vĩ này đấy.
Khỉ Cầm rất nghiêm túc gật đầu, nhưng Tam Béo vẫn chưa chịu thôi.
Còn nữa, ông cũng phải cẩn thận lão cẩu, hắn vẫn còn giấu chuyện gì đó, không toàn tâm với tụi mình. Đám người đi đến một công chúa chỉ có ông là vô duyên vô cớ bị lôi vào chuyện này. Bọn họ nhất định đã có tính toán riêng, đến lúc vạn bất đắc dĩ, ông phải nghĩ cách thoát ra ngoài. Tôi đã để lại ký hiệu ở đây rồi, ở ngoài cửa lại để một phần hành lý. Đến lúc đó, ông hãy nghĩ cách trốn ra ngoài. Những món đồ này có thể giúp ông leo lên trên.
Khỉ Còn nhìn Tam Béo, Tam Béo vỗ vỗ vào vai cậu, nói:
người anh em, tôi quá hiểu ông luôn, ông là đứa cố chấp, nhưng vào những lúc mấu chốt thì tính mạng mình mới là quan trọng nhất. Ở bên này dù sao cũng có tôi và Chu Quyết chăm lo lẫn nhau, nhưng mà tôi thật sự không yên tâm về ông đấy.
Khỉ Còn nói:
tôi sẽ cẩn thận. Ông cũng thế, Chu Quyết cũng thế, các ông không được có chuyện đâu đấy.
Tam Béo tăng thêm lực ở lòng bàn tay, nhưng gã không còn gì để nói nữa. Chu Quyết nhìn về phía Tam Béo và Khỉ Con. Tam Béo nhìn lại cậu, lúng túng cười trừ. Nhưng bấy giờ, Chu Quyết cũng không còn sức đâu mà cười nữa. Cậu chỉ có thể gật đầu một cách đau lòng. Ánh mắt của cả ba bắt gặp nhau, nhưng lại chỉ có thể kết thúc trong bầu không khí như vậy. Trong lòng Chu Quyết trào dâng sự đau đớn khó tả. Lão cẩu giơ tay nhìn đồng hồ, nói:
Sắp đến giờ rồi mà vẫn không có động tĩnh gì cả, chẳng lẽ chúng ta đã hiểu nhầm?
Trần Hạo nhìn lão cẩu, nói:
Không, không có gì sai cả.
Trần Hạo ngẩng đầu nhìn khoảng không đen kịch phía trên, hắn nói:
Đã đến giờ rồi.
Hắn vừa dứt lời thì bỗng nhiên trời mưa như trút nước, những hạt mưa lạnh như băng rơi xuống người cả bọn, buốt đến tận xương. Trần Hạo vuốt nước mưa trên mắt, nói:
Mộc môn biến sắp bắt đầu rồi, mọi người chú ý động tĩnh xung quanh.
Cả bọn vẫn chưa hiểu cơn mưa này từ đâu mà đến. Trong không gian tối đen như mực này, ngoài cái lạnh như bị đóng băng thì chẳng còn bất cứ cảm giác nào nữa. Các bọn phát hiện cùng với những hạt mưa đang ào ạt trút xuống, mực nước cũng đột ngột dâng cao. Vốn chỉ là một mương nước nhỏ, chớp mắt đã mở rộng ra rất nhiều. Dòng nước bắt đầu chảy xiết, nhưng vì tầm nhìn hẹp nên cả bọn chỉ có thể dựa vào thính giác để phán đoán thế nước lớn đến mức nào. Tất cả bị dồn đến chỗ có đất cao. Nhưng với thế nước này, đoán chừng chưa đến nửa giờ sau, chỗ này cũng sẽ bị ngập hết. Đến lúc đó, nơi này sẽ biến thành một biển nước mênh mông. Tàm Biểu nói:
Đây chính là Mộc Môn sao? Sao lại toàn là nước thế này? Không phải muốn dìm chết chúng ta đấy chứ? Mưa ở đâu ra thế?
Trần Hạo hất tóc mái ra sau, lại nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm một mình, hình như đang so sánh với khẩu quyết gì đó. Chu Quyết sực nhớ lại lúc đầu Trần Hạo cũng không ngừng ngẫm nghĩa những văn tự và hình vẽ vô nghĩa kia. Chẳng lẽ những thứ đó chính là cách đi vào huyệt mộ? Chẳng lẽ Trần Như Lan cũng từng đi qua Âm Dương Đảo? Trong khi Chu Quyết vẫn đang cảm thấy vô cùng khó hiểu thì bỗng nhiên cậu cảm thấy đằng sau mình vọng đến tiếng chuông, lúc có lúc không. Sau đó, cậu cảm thấy một luồng khí lạnh, giống như đột nhiên có một tảng băng được đặt sau lưng vậy. Trong lúc cậu vẫn chưa biết là có chuyện gì, muốn quay đầu lại nhìn thì đã bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau. Chu Quyết ngã ngay xuống dòng nước đang chảy xiết. Cậu còn không kịp quay đầu nhìn xem ai làm thì đã đập thẳng mặt vào dòng nước. Trần Hạo trợn tròn hai mắt nhìn Chu Quyết đang đứng bên cạnh mình thình lình bị ngã xuống nước. Nhưng hắn không kịp giữ cậu lại nữa. Hắn quay phắt người lại, nhận ra đằng sau Chu Quyết không có ai cả. Chỉ thấy trên mặt đất có rất nhiều vết chân nhỏ. Không còn thời gian nghỉ ngơi, hắn chỉ muốn nhảy ngay xuống nước. Kéo Chu Quyết lúc này đã không còn chút sức lực nào lên bờ. Nhưng nước chảy rất xiết. Không lâu sau, Chu Quyết đã bị cuốn đi xa. Lúc bấy giờ, những người còn lại cũng chỉ biết đứng bên mép nước mà lo lắng. Chu Quyết bơi không giỏi lắm, vung vẩy một lúc vẫn không thể tự mình nổi lên mặt nước được. Cậu cảm thấy hình như dưới nước có cái gì đó đang bám chặt lấy mình. Cậu hoảng hốt khua chân khua tay loạn xị nhưng vẫn không có ai tóm được. Chỉ có thể giống như một chiếc lá rong bị cuốn xuống đáy nước. Cậu cuống quýt hít thở, nhưng vừa mở miệng ra nước đã ùa vào, mùi nước tanh hôi không thể nào chịu được. Chu Quyết cảm thấy áp lực xung quanh ngày càng lớn, nhưng đồng thời cũng ngày càng yên tĩnh, hình như cũng không nghe thấy tiếng nước chảy xiết và cả tiếng người hò hét nữa. Khi cậu miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện xung quanh toàn một màu u ám, giống như bị trùm trong một tấm vải màu xám vậy. Cậu giống như một sinh vật phù du trôi dạt trong thế giới xám trắng này. Ngay cả bản thân mình cũng không cảm nhận được. Cả người cứng đờ giống như một khúc gỗ. Bỗng nhiên có thứ gì đó kẹp chặt vào cánh tay Chu Quyết. Cậu cảm thấy da tay mình bị cứa rách. Cứ tưởng là Trần Hảo, nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn thì phát hiện thử đang nắm tay mình là một xác chết xa lạ. Cái xác cứng đờ cũng trôi dạt trong biển nước. Hơn nữa, hai cánh tay cầu quắp như móng vuốt thú dữ, bàn tay trái của nó nắm chặt lấy cổ tay Chu Quyết. Cậu sợ quá muốn vung tay ra, nhưng cậu không sao thoát ra khỏi bàn tay đó. Cánh tay Chu Quyết không ngừng chảy máu, hòa vào dòng nước xám đục, trông như những sợi chỉ đó. Khi cậu còn đang hoảng sợ đến mức quên cả hít thở thì phát hiện từ trong nước đục ngầu này có mấy thứ gì đó thấp thoáng trồi tới. thân hình cứng đờ để mặc dòng nước cuốn đi. Những bàn tay cũng vặn vẹo y hệt mỏng vuốt. Trù Quyết bắt đầu chăm chú quan sát khuôn mặt của những cái xác, phát hiện trên những khuôn mặt méo mó và sưng phù kia không hề có bất cứ ngũ quan hay biểu cảm nào. Mặc dù vậy, Trù Quyết vẫn cảm thấy họ đang cực kỳ đau đớn, giống như đã phải chết một cách vô cùng thê thảm. Những thi thể đó không ngừng dao động xoay chuyển theo dòng nước xám đen. Dần dần, chúng bắt đầu trôi về phía Trù Quyết, tự như có thể cảm thấy những tế bào khác loài, nhất loạt hướng về phía cậu. Trong khi Trù Quyết lại không có cách nào đẩy những cái xác đó ra, cậu cảm thấy đời mình thế là xong. Cảm thấy bây giờ mà chết đi thì có lẽ cũng không coi là đau đớn lắm. Cậu từ từ nhắm mắt lại, nghĩ rằng rất nhanh thôi, mình cũng sẽ biến thành một trong số những cái xác đó, chết vùi trong đống thi thể xám trắng này. Nhưng bỗng nhiên Trù Quyết cảm thấy trong thế giới màu xám trắng này có thứ gì đó bị vỡ vụn. Từ đáy nước sâu vọng đến những âm thanh cổ quái giống như tiếng khóc. Tiếp theo, từ dưới nước vọng lên càng nhiều âm thanh. Trù Quyết nghe mà tưởng như não bộ sắp bị tê liệt. Sau đó, Trù Quyết cảm thấy từ dưới mặt nước có một sức hút truyền tới chỗ mình, dường như muốn trực tiếp kéo cầu xuống đáy. Mặt nước đục ngầu bắt đầu sủi bọt. Đúng lúc đó, cánh tay thi thể đang nắm chặt lấy cổ tay của Trù Quyết bỗng nhiên thả lỏng, sau đó nó chậm rãi trôi đi xa. Trù Quyết cảm thấy trên tay mình xuất hiện một thứ gì đó, nhưng toàn thân cậu cứng đờ, ngay cả cổ cũng không xoay được. Trù Quyết cũng giống như những thi thể kia, dần dần trôi xa. Tiếng chuông cổ quái đó lại vang lên, Trù Quyết cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. Cậu cảm thấy đau đớn vì áp lực của nước, sự thẫn thờ tê liệt dần dần nhường chỗ cho cảm giác sợ hãi. Cậu thử ngọ ngoáy, nhưng nước lại chảy xiết hơn nữa, giống như vòng nước xoáy cuốn cả người cậu vào đó. Khi cậu vừa mới thò đầu lên đã thấy Trần Hạo đang cố gắng bơi về phía mình. Nhưng dáng vẻ liều mạng của Trần Hạo, bản năng sinh tồn trong cậu một lần nữa được đánh thức. Trù Quyết khó nhọc giơ cánh tay về phía Trần Hạo. Trần Hạo dùng hết sức nắm lấy bàn tay Trù Quyết. Bây giờ Trù Quyết mới nhìn thấy bàn tay trái của Trần Hạo quấn đầy tóc. Cậu nhìn Trần Hạo, Trần Hạo cắn răng kéo cậu về phía mình, ôm chặt lấy cậu. Trần Hạo cố đỡ đầu Trù Quyết lên. Trù Quyết nhìn bàn tay trái của Trần Hạo, còn hắn lại nhìn chằm chằm vào tay phải của cậu, nói: "Đây là..." Trù Quyết nhìn thấy cánh tay của mình toàn là máu, trên cánh tay bị khắc một hình vẽ hết sức cổ quái, giống như chữ viết. Trần Hạo nâng đầu Trù Quyết lên, không ngừng bơi về bờ, hy vọng có thể bơi ngược dòng nước vào bờ. Đáng tiếc, làm thế nào cũng vẫn bị chìm xuống nước. Đúng lúc cơn sóng tiếp theo chuẩn bị nhấn chìm cả hai xuống đáy nước sâu thăm thẳm, thì một đôi tay nắm chặt lấy cánh tay Trần Hạo. Trần Hạo nhìn lên, thì ra là Lão Cẩu. Lão Cẩu nói: "Nhanh, khỉ còm mau giữ lấy tôi." Trần Hạo phát hiện mấy người còn lại đang lần lượt nắm lấy tay nhau mới có thể đi đến chỗ này. Bọn họ cơ bản đều mạo hiểm bất chấp khả năng bị nước cuốn đi để đến cứu hai người. Hắn nắm chặt lấy tay Lão Cẩu. Lão Cẩu hét lên: "Nhanh lên, tôi nắm được bọn họ rồi." Khỉ còm cũng hét: "Diệp Vĩ mau kéo tôi." Vất vả lắm cả bọn mới kéo nhau lên được sườn dốc. Người nào người nảy lạnh cống, run cầm cập. Từng khuôn mặt trắng bệch lộ ra sự kinh hoàng vì vừa chết đi sống lại. Trần Hạo nói: "Các cậu không sao chứ?" Trù Quyết nhìn thấy Trần Hạo lại giấu bàn tay của mình đi. Trần Hạo cũng nhận thấy Trù Quyết chú ý đến mình. Hắn lắc lắc đầu. Lão Cẩu hỏi: "Trù Quyết, sao khi không ông lại ngã xuống nước thế?" Trù Quyết lắc đầu trả lời: "Tôi cũng không biết nữa, tôi cảm giác có người đẩy xuống." Tam Béo nói: "Nhưng chúng ta đứng song song với nhau hết mà, phía sau sao lại có người được chứ?" Khí công hoảng hốt ngắt lời Tam Béo, nói: "Mấy ông nghe xem, hình như có người đang khóc." Khí Công vừa dứt lời thì Tam Béo đứng ngoài cùng cũng nghe thấy thấp thoáng có tiếng gì đó, giống như tiếng phụ nữ khóc. Tam Béo vội vàng nói,
đúng là rất giống tiếng người khóc, có khi nào con mèo đó lại giở trò không?
Lão cậu nói,
con mèo đó chẳng phải mất tích rồi sao? Đúng rồi, anh Trần, tôi muốn hỏi một điều, lúc trước rốt cuộc anh đã đi đâu vậy?
Phản ứng của Trần Hạo không khỏi khiến cả bọn dựng tóc gáy, hắn lạnh lùng nhìn chỗ nước sâu, nói,
tôi vẫn luôn đi theo các cậu.
Cả bọn đều bị câu trả lời của Trần Hạo dọa đến ngây người, nhìn hắn chằm chằm. Lão cậu nói,
anh Trần, trò đùa này không vui đâu.
Trần Hạo quay đầu lại, thản nhiên nói,
sao tôi phải đùa chứ, quyển sổ ghi chép trong ba lô của Chu Quyết không phải tự dưng mà rơi ra đâu.
Chu Quyết nhớ lại cuốn sổ ghi chép đã có công mách nước cho cậu, nói,
nhưng chúng tôi không nhìn thấy anh mà.
Trần Hạo nói,
đúng vậy, các cậu không thể nhìn thấy tôi.
Tam Béo vẻ mặt bình thản kéo Chu Quyết lại gần, hỏi,
tên Trần Hạo này không phải là ma quỷ gì biến thành đấy chứ?
Chu Quyết ngắt lời Tam Béo, cậu nói,
nếu là quỷ thì anh ta sẽ không cứu tôi đâu. Anh Trần, anh nói muốn vào một cục thì cần có quyển sách đó, tại sao vậy?
Trần Hạo nhìn Chu Quyết, nói,
trong sách có tóc của Thúy Nương, mà cuốn sách lại ở chỗ tôi, chính nó khiến các cậu không nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại có thể hiện thân khi gác chuông xuất hiện. Đây chính là do ảnh hưởng của cuốn sách, dường như nó cũng có linh hồn.
Khi cả bọn đang nói về cuốn sách thì bỗng nhiên lại có một cảm giác rất đáng sợ, giống như bị một áp lực vô hình nào đó theo đuổi, cộng thêm sự do dự bất lực không thể giải thoát. Tất cả lần nữa trở lại, Tàm Biểu nói,
chúng ta đã tìm được người viết ra cuốn sách rồi, chẳng phải ông Lâm đã nói là số người không quan trọng hay sao? Vậy thì cuốn sách này cũng không thể nào uy hiếp chúng ta được nữa, đúng không?
Trần Hạo nói,
đúng là không thể uy hiếp, số người cũng không phải là mấu chốt. Nhưng ông Lâm đã nói mấu chốt chính là những bạn khác. Mọi người đừng quên ma quỷ do bạn khác trên người chúng ta dẫn dụ đến chính là thứ mang mùi máu tanh kia. Nhưng đó không phải là ma quỷ trong cuốn sách.
Chu Quyết,
vậy ma quỷ trong cuốn sách, tóc của Thúy Nương, lẽ nào?
Lâm Hút thay cậu nói tiếp,
không sai, thật ra đây chính là tâm nguyện của Thúy Nương.
Nói xong, ông ta nhìn Trần Hạo. Trần Hạo liền nói,
tóc trên cuốn sách đã kết nối chúng ta và nhóm của Như Lan, thậm chí cả những người thuộc vòng 7 người xa xưa hơn nữa lại với nhau. Bọn họ vẫn không ngừng đi tìm bí mật xung quanh hai ngôi mộ song sinh.
Lão cậu run rẩy nói,
tộc của Thúy Nương, nhưng đó phải là...
Trần Hạo gật đầu,
đúng, Như Lan luôn nói trong sách có hai con quỷ khác nhau. Một con quỷ từ đầu tới cuối muốn ngăn cản chúng ta tiến vào thế giới bên trong cuốn sách, còn một con quỷ thì lại muốn chúng ta tiếp tục tìm hiểu chuyện này.
Chu Quyết lo lắng hỏi,
vậy chẳng lẽ Thúy Nương chính là một trong hai con quỷ đó? Chẳng phải Thúy Nương cũng đã chết hay sao?
Trần Hạo lắc đầu nói,
không đúng, lần đầu tiên khi Thúy Nương bước vào mộ công chúa đã chết rồi. Cũng tức là, ngay từ đầu, cô ta đã là một con quỷ. Người mà Lâm Hút gặp thực chất chính là chủ nhân của ngôi mộ kia. Cô ta cần có một người trợ giúp để vào mộ của Quách Phát.
Nói rồi, hắn ngẩng đầu lên nhìn cả bọn, tiếp tục,
Thủy Nương ngay từ đầu đã là một thần xác bị chủ nhân ngôi mộ kia nhập vào. Cô ta dụ mọi người đến Âm Dương Đảo. Do đó, cuối cùng cô ta phải dùng cách của riêng mình để vào mộ Quách Pháp.
Lâm Hút nắm chặt tay, cúi đầu, gật gật mà không nói gì. Hình như ông ta thừa nhận mình đã giấu cả bọn điều này. Trần Hạo nói tiếp,
chính vì thế số người đúng là không quan trọng. Quan trọng ở chỗ chúng ta có mang đủ số bản khắc hay không, và cách ghép bản khắc như thế nào. Đó đều là điều mà chủ nhân ngôi mộ kia, cũng chính là Thúy Nương trong câu chuyện,
Còn có.
Đang nói, bỗng nhiên Trần Hạo hít mạnh một hơi, lời nói sắp ra khỏi miệng đột nhiên dừng lại. Hắn ôm cổ họng mình một cách đau khổ, muốn quay đầu lại nhưng không sao làm được. Lúc đó Chu Quyết nghe thấy sau lưng Trần Hạo hình như có tiếng thở gấp. Trần Hạo đau đớn lăn lộn dưới đất. Trần Hạo đau khổ ôm lấy cổ họng, khó nhọc cất tiếng.
Kéo, kéo ba lô ra, trong đó có quyển sách.
Chu Quyết ngây người, Tam Biểu không kéo được cái ba lô ra. Thế là Chu Quyết một bước đến bên cạnh Trần Hạo, định kéo cái ba lô ra khỏi vai hắn. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy giữa ba lô và lưng của Trần Hạo có một búi tóc lớn. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy trong búi tóc đen nhánh đó hình như có một đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào cậu. Chu Quyết kéo chiếc ba lô ra khỏi lưng Trần Hạo, nhưng khoảnh khắc khi chiếc ba lô rời khỏi người Trần Hạo thì búi tóc kia cũng biến mất, dường như tất cả đều chỉ là ảo giác. Trần Hạo co quắp nằm trên đất, không ngừng thở gấp, chiếc ba lô lặng lẽ nằm trên mặt đất. Cuốn sách vòng bảy người ổ vàng cũng rơi ra khỏi ba lô. Các bọn nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhưng không ai dám lại gần. Sau đó từ chỗ thác nước vọng đến tiếng khóc khiến ai nấy đều dựng tóc gáy. Tiếng khóc càng ngày càng trở nên khàn đục và thê lương. Trần Hạo đã khôi phục lại được phần nào, khó nhọc đứng dậy, phụ lấy quyển sách bị rơi trên đất, nắm chặt trong tay, cái đám không dám lại gần hắn. Lâm Hút lẩm bẩm gọi tên Thúy Nương. Trần Hạo nhìn thác nước, nói:
Ông Lâm, đây mới thật sự là quỷ tán.
Tiếng gào khóc điên cuồng kia hình như có một sức hút rất lớn, nó muốn gọi cả bọn đến chỗ nó. Trần Hạo nhét sách vào ba lô, Diệp Vĩ bỗng ngăn hắn lại, nói:
Rốt cuộc thì cậu đã biết những gì? Bí mật của quyển sách này rốt cuộc là gì?
Trần Hạo nhìn Diệp Vĩ, lại nhìn sang Chu Quyết, nói:
Anh có nhớ Trần Như Lan đã từng nói vai trò lớn nhất của vòng bảy người chính là bắt tất cả những người từng đọc nó phải cảm nhận sự sợ hãi trước cái chết không? Vì chúng ta càng sợ hãi cái chết thì càng được an toàn. Ngược lại, vì chúng ta cứ ngỡ rằng sự việc đã được giải quyết thì nguy hiểm lại dồn dập tấn công. Chúng ta luôn mắc phải một sai sót, đó là ngộ nhận tác giả cuốn sách chính là đáp án. Thực ra điều này là sai. Nếu cứ sai như vậy thì cơ bản chưa đến được chỗ hai ngôi mộ song sinh, cả đám đã chết hết rồi.
Hắn nhìn Lâm Hút, nói tiếp:
Ông ấy không phải là đáp án. Con ma đó đã lợi dụng ông ta để viết ra cuốn sách, để nó tiếp tục tồn tại. Tại sao sự sợ hãi trước cái chết lại có thể giảm bớt ảnh hưởng của cuốn sách đối với thực tại của chúng ta? Các cậu chưa bao giờ nghĩ đến hay sao?
Hắn nắm chặt cuốn sách, thở mạnh nói:
Vai trò thứ nhất của cuốn sách này là kéo chúng ta lại với nhau, sau đó là đưa ra gợi ý. Vai trò thứ hai, cũng là quan trọng nhất, chính là chống lại con quỷ ở trong bản khắc. Thật ra nó không ngừng nhắc nhở những người tiếp xúc với bản khắc rằng họ sắp sửa gặp nguy hiểm. Nữ quỷ luôn luôn nhắc nhở chúng ta, vậy mà chúng ta luôn nghĩ rằng cô ta chính là nguồn gốc của mọi chuyện đáng sợ này.
Hắn nhìn Lâm Hút nói:
Vì thế, ông Lâm mới nói bản khắc mới là mấu chốt. Nhưng ông cũng quên một chuyện, đó là chính cuốn sách này cũng bảo vệ chúng tôi cho đến tận giờ phút này. Nó không ngừng thông qua câu chuyện nói với chúng tôi bí mật ẩn chứa trong những bản khắc. Như Lan cũng phát hiện ra điểm này, chính vì thế chị ấy luôn nhắc nhở mọi người. Nhưng khi chị ấy sắp làm được thì lại thất bại. Những thông tin mà chị ấy cung cấp cho chúng tôi cũng dừng lại ở đó.
Chu Quyết vội vàng hỏi:
Tại sao vậy? Tại sao chị ấy lại thất bại?
Trần Hạo cúi xuống, lắc đầu nói:
Không biết, tôi cũng không biết.
Đúng lúc đó, Tam Béo đứng ngoài cùng chỉ vào dòng nước nói:
Mọi người nhìn, kia là cái gì vậy?
Các bọn nhìn theo hướng chỉ của Tam Béo, phát hiện thác nước ban nãy đã biến đầu mất. Trên vách đá bám đầy những thi thể co quắp. Chu Quyết nói:
Lúc ở dưới sông tôi cũng nhìn thấy những thi thể này. Chúng, sao chúng lại trở nên thế này?
Tiếng khóc đáng sợ kia chính là bắt nguồn từ vách đá đó. Trần Hạo nhìn vách đá bám đầy thi thể, nói:
chúng ta phải tiếp tục lên đường thôi.
Phỉ còn nhìn vách đá cao ngất, nói:
chắc không phải bám vào những cái xác kia mà trèo lên chứ, ngộ nhỡ rơi xuống một cái thì toi đời.
Diệp Phỉ thản nhiên nói:
có chỗ mà bám vào đã là tốt lắm rồi, ngày trước đám người Thủy Nương còn chẳng có gì mà bám vào kia kìa.
Lâm Húc nói:
đúng đó, tuy nhìn rất dốc nhưng lại rất vững chắc, nếu thật sự phải leo lên trên thì chúng ta cứ leo đi, chỉ có điều bị nước chảy qua nên rất trơn.
Chu Quyết hỏi:
sao trong vách đá lại có tiếng khóc nhỉ?